trầm như lời cảnh đêm con dâng lên tới Chúa. Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa, ngôi tình yêu con nên tin thầy nhiều, tin rộng thương ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên tới Chúa. Còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên tới Ngài. Lạy Chúa, con về đây dang cánh tay vui đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối. Chúa ơi, con xin cúi đầu khóc than muôn tội sâu, để rồi từ đây con đoàn hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu vẫn quen đi lệ sao, đừng thuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi hồng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chuyến tàu ngoài khơi gặp bão và đã bị đắm. Có hai người đàn ông trôi dạt tới một hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần làm thuyền nhưng không thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa hòn đảo để xem lời cầu nguyện của ai được linh nghiệm. Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có thức ăn. Sáng hôm sau, anh phát hiện nơi anh ở có nhiều loại cây ăn quả. Trong khi đó, ở phần đảo bên kia, dường như người thứ hai không tìm được gì trên phần đất khô cằn. Được an tâm về nguồn lương thực đã tương đối đầy đủ, nhưng người thứ nhất vẫn cảm thấy buồn vì không có người bầu bạn. Vì thế, anh ta chăm chỉ cầu xin, và như một phép lạ, một buổi chiều nọ, phía bên đảo của người đàn ông thứ nhất, có một chiếc tàu khác bị đắm và một phụ nữ trôi dạt vào. Cuộc sống trên hoang đảo của người đàn ông thứ nhất đã bớt cô đơn, nhưng ở phần đảo bên kia, người đàn ông thứ hai vẫn lầm lũi một mình. Và liên tục trong thời gian sau đó, người thứ nhất cầu nguyện cho mình và người phụ nữ, nay đã trở thành vợ anh, được có một căn nhà và những nhu cầu tối thiểu để có thể sống an toàn và thường ăn luôn được như ý. Ở phần đảo của người đàn ông thứ hai, mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng, vợ chồng người thứ nhất cầu nguyện xin được quay trở về cuộc sống ở đất liền. Vài ngày sau, trên biển xuất hiện một chiếc tàu lớn đi ngang qua. Người thứ nhất dẫn vợ lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo, vì anh ta cho rằng người kia không đáng nhận được bất cứ thứ gì từ những lời cầu nguyện của riêng anh. Khi tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy tiếng nói vang lên từ không trung. Tại sao ngươi lại bỏ bạn mình? Người thứ nhất trả lời với giọng đầy tự hào. Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được gì cả, nên không xứng đáng để đi cùng với tôi. Giọng nói lại vang lên đầy trách móc. Ngươi nhầm rồi. Từ đầu chí cuối, anh ta chỉ ước duy nhất một điều, và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy. Người thứ nhất ngạc nhiên hỏi, hãy cho tôi biết anh ta đã ước điều gì vậy? Giọng nói lại dịu dàng vang lên. Anh ta đã cầu xin cho những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình cầu nguyện của người thứ nhất là một tâm tình rất phổ biến trong mỗi người trong chúng ta. Thường khi cầu nguyện, chúng ta chỉ biết cầu xin cho chính mình, mà quên rằng những lời cầu nguyện làm đẹp lòng Chúa nhất là những mong muốn tốt đẹp ta cầu xin cho người khác. Và Thiên Chúa thường nhậm lời những lời cầu nguyện đầy lòng bác ái, yêu thương như thế. Cũng như người thứ nhất, chúng ta thường tự hào rằng những gì chúng ta có được là do nỗ lực của chính bản thân hoặc sự cầu xin trực tiếp của chúng ta với Thiên Chúa, mà quên rằng chúng ta luôn hưởng nhờ tình yêu của mọi người qua sự hiệp thông cầu nguyện. Lạy Chúa, một tâm tình bàn bạc trong những lời cầu nguyện của Ngài, đó là Ngài luôn cầu nguyện cho người khác. Khi bị treo mình trên thập giá và đối diện với cái chết đầy ô nhục, nhưng trên môi miệng Ngài vẫn là lời cầu xin Chúa Cha cho người khác. Xin Cha hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Cho dù đó là những kẻ gây ra những đớn đau về thân xác cũng như tinh thần cho chính Ngài, xin ban cho chúng con một trái tim biết quảng đại, để nhìn thấy những thua thiệt, thiếu thốn của mọi người xung quanh. Đồng thời xin cho chúng con hiểu rằng, món quà quý giá nhất mà ai trong chúng con cũng có thể tặng cho người khác, đó là lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện chân thành và yêu thương dành cho người khác luôn có sức mạnh kỳ diệu, biến những điều không thể thành có thể. Vì Thiên Chúa luôn yêu quý và trân trọng những lời cầu nguyện trong tâm tình quảng đại của chúng con đối với mọi người.
Lạy Chúa.